Thư Galat, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Đại hội ở Jerusalem. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa, cùng với ông Barnaba. Tôi cũng đem theo anh Tito đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi giao giảng cho dân ngoại, cách riêng, cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích. Thế mà ngay cả anh Tito, người cùng đi với tôi và là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cắt bì. Sở dĩ thế là vì có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh giả nghĩa anh em, đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta, sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu. Họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ. Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của tin mừng. Còn về các vị có thế giá, lúc bấy giờ các vị ấy có là gì đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi. Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thế giá ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm. Thư Galat, đoạn 2, từ câu 11 đến câu 14. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Nhưng khi ông Kêpha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, trước khi có những người của ông Giacôbê đến, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại. Nhưng khi họ đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Barnaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kêpha trước mặt mọi người: nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Thư Galat, đoạn 2 từ câu 15 đến câu 21. Tin mừng của Thánh Phaolô. Chúng ta bẩm sinh là người Do Thái, chứ không phải hạng người tội lỗi gốc dân ngoại. Nhưng vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng tôi cũng tin vào Đức Kitô Giêsu để được nên công chính. Vì nhờ lòng tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì luật dạy. Nhưng nếu khi tìm cách nên công chính trong Đức Kitô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, thì chẳng hóa ra Đức Kitô là người phục vụ tội lỗi sao? Không phải thế. Thật vậy, nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá, thì tôi tỏ ra mình là kẻ phạm pháp. Quả thế, tại vì lề luật mà tôi đã chết đối với lề luật để sống cho Thiên Chúa, tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô và thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm và sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do lề luật, thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích.